đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, không chỉ tốt cho người bệnh tiểu đường thiếu máu, rau dền còn thường xuyên giúp cho chúng ta ngừa ung thư và loãng xương. Bên cạnh đó cũng có thể cải thiện hệ tiêu hóa. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu loại rau dền. Đầu tiên đó chính là các loại rau dền phổ biến. Thứ nhất đó là rau dền đỏ. Loại lá lớn, có màu đỏ tía, dền đỏ. Có lá nhỏ, chừng hai ngón tay chụm lại. Thân và lá đều có màu đỏ tía, mọng nước. Nấu chóng nhừ. Khi mà nấu chín, nước có màu đỏ tươi rất đẹp mắt. Rau dền đỏ có chứa nhiều protein, lucid, nhiều vitamin và khoáng chất, hàm lượng chất sắt nhiều hơn so với rau bố xôi và hàm lượng canxi thì gấp 3 lần. Thứ hai là rau dền xanh. Rau dền xanh hay còn được gọi là dền cơm, có màu xanh trắng rất đẹp và có hoa tụ lại ở trên ngọn như những núm cơm nhỏ. Loại rau này được trồng để làm rau ăn. Phần để ăn là ngọn non, lá non, thân non và cả cây non, bỏ rễ. Phần làm thuốc trong các bài thuốc cổ truyền là cây và củ rễ. Vì hai phần này có chứa nhiều chất tốt và hoạt hóa cơ thể. Thứ ba là rau dền gai. Rau dền gai thường được mọc hoang dại ở những nơi đất bỏ hoang, là những loại cây thân thảo, có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên khả năng chịu hạn, chịu nước tốt. Sức nảy mầm cao, phím lá tròn, dài, thon, hình bầu dục, đầu nhọn mũi giáo, 4-10cm, mặt lá xanh lợn, cuống có 2 gai, dài từ 3-15mm, ở nơi gắn vào thân. Cây rau dền gai thường có một thân thẳng, cành vuông vừa phải. Những loại trồng lấy hạt có hoa tạo thành cụm hình chùy ở đầu cành. Còn có những loại rau có hoa một dọc theo cành. Thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lợi ích đối với sức khỏe của rau dền. Đầu tiên đó là rau dền không chứa gluten. Rau dền là một loại rau không có chứa gluten. Điều này có nghĩa là những người mắc bệnh celiac hoặc là bệnh không thể dung nạp gluten có thể dùng rau dền thay cho ngũ cốc trong chế độ ăn uống hàng ngày của họ. Thứ hai đó là tốt cho xương khớp. Rau dền có chứa rất nhiều chất khoáng, có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Do đó loại rau này là một loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương và ngăn ngừa chứng loãng xương. Phần lá có tác dụng làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi. Rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp 3 lần so với rau bó xôi và 2 lần so với sữa. Thứ ba đó chính là chống oxy hóa. Những nghiên cứu mới đây cho thấy rằng rau dền có chứa một chuỗi peptide nhất định có khả năng giảm tình trạng viêm xương trên cơ thể thậm chí là giúp ngăn ngừa hoạt động của các gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh. Những phân tử chống viêm có trong loại rau này cũng có thể giúp làm dịu các triệu chứng viêm khớp, bệnh gút và các vấn đề liên quan tới tình trạng viêm xương khác. Thứ tư là tốt cho bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tiếp 2. Rau dền còn giúp cho việc giảm các nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới việc tăng lượng đường trong máu như là béo phì. Thứ năm đó chính là ngăn ngừa các vấn đề về răng miệng. Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu giảm các biến chứng răng miệng như là đau, sưng lợi, viêm họng hay là viêm loét miệng. Thứ sáu đó chính là ngừa bệnh tim mạch. Rau dền còn có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol là một vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh mạch vành. Và cuối cùng đó chính là trứng thiếu máu. Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng thiếu máu. Hàm lượng sắt dồi dào trong rau dền có vai trò làm tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu qua những loại rau dền cũng như là những lợi ích mà rau dền có thể mang lại cho đời sống sức khỏe của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ lựa chọn thêm loại thực phẩm này vào các bữa ăn trong gia đình, giúp cho gia đình của chúng ta có thể bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý bà chị em, thi sĩ Lo Tennyson và một người bạn đang đi dạo trong vườn hoa. Họ đã trao đổi về những chủ đề mà mọi người quan tâm. Là một người cơ đốc, người bạn muốn biết thái độ của vị thi sĩ này với Đức Chúa Giê-xu. Sau mấy giây thinh lặng, người bạn này hỏi rằng: ông có khi nào nghĩ về đấng cơ đốc không? Tennyson đưa tay ngắt một bông hoa rực rỡ tỏa hương bên đường và ông nói rằng: như mặt trời quan trọng với đóa hoa này thế nào thì Đức Chúa Giê-xu cơ đốc đối với tôi cũng quan trọng như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, mặc dầu có nhiều ý kiến khác nhau trong thế giới chúng ta vì có nhiều tôn giáo, nhưng đa số mọi người trong thế giới vẫn thừa nhận rằng Đức Chúa Giê-xu là một nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử con người, dầu họ tin Chúa hay là không tin Chúa. Trải qua hàng ngàn năm, những bậc vua chúa, những nhà lãnh đạo các quốc gia đã ca ngợi sự cao trọng của Ngài. Các triết nhân bái phục sự khôn ngoan, sâu nhiệm qua lời nói của Ngài. Các lương y và bác sĩ khâm phục tài chữa bệnh của Ngài. Các vị giáo sư, thầy giảng ca tụng sự xuất chúng của Ngài. Và ngày nay Ngài còn là nhân vật trọng tâm của lịch sử thế giới. Vì kính thưa quý bà chị em, trong ngày sinh của quý bà chị em đều ghi dấu hiệu là ông bà chị em sinh vào năm nào, có nghĩa là năm đầu tiên là năm mà Đức Chúa Giê-xu sanh ra. Suốt 2000 năm qua, kể từ lúc mà Đức Chúa Giê-xu ở tại dương thế, và Đức Chúa Giê-xu danh Ngài đã chia lịch sử thế giới ra làm trước Chúa và sau Chúa. Hết thảy những gì cao thượng và quý giá đều được Đức Chúa Giêsu làm cho phong phú lên. Những học thuyết và ảnh hưởng của Ngài vượt xa học thuyết và ảnh hưởng của bất kỳ một nhà khoa học uyên thâm nào ở trên thế giới. Chúng ta không thấy chép ra Đức Chúa Giêsu đã vẽ nên một bức tranh nào. Nhưng những họa sĩ tài danh nhất trong lịch sử đã nhận nguồn cảm hứng trực tiếp từ Ngài. Đấng Cơ Đốc cũng không sáng tác thơ, thế mà hàng trăm đại thi hào ở trên thế giới đã nhận được cảm hứng từ Ngài để làm ra những án thơ bất hủ. Đấng Cơ Đốc không sáng tác một nhạc phẩm nào, thế mà những nhạc phẩm nổi tiếng, những bài thánh ca là do những thiên tài được ảnh hưởng của Ngài để sáng tác. Mọi bộ môn văn hóa, mọi khía cạnh của sinh hoạt con người đều được Đức Chúa Giêsu làm cho một cách phong phú. Và công ơn to lớn nhất của Đấng Cơ Đốc đối với thế giới là sự giải phóng con người ra khỏi tội và cho con người niềm hy vọng về một thế giới vô tội sắp tới. Có người đã nói một cách rất là có lý: tôi nói mà không sợ sai rằng hết thảy các hạm đội từ trước đến giờ, hết thảy các nghị viện cổ kim, hết thảy các vị vua chúa đã trị vì hiệp lại không có ảnh hưởng đến đời sống của một cá nhân trên trần ai này mãnh liệt bằng cuộc đời đơn độc, cuộc đời của Đấng Christ, Đấng Cơ Đốc. Đấng Cơ Đốc đã thâm nhập mọi biên cương của mọi quốc gia, và ngày nay Ngài có tín hữu ở trên mọi nước ở trên thế giới này. Danh Chúa được nhắc đến trong lời ca, trong bài cầu nguyện ở hơn hàng trăm thứ tiếng ở trên thế giới. Kinh Thánh đã tóm tắt về ảnh hưởng phi thường trong một câu Kinh Thánh trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 11. Cái phẩm cách siêu việt của Ngài trong một câu như sau: Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự. Không có một người nào trong chúng ta có thể giải thích cái ảnh hưởng của Đức Chúa Giêsu mà không thừa nhận rằng Ngài không chỉ là một con người. Chúng ta biết vì Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời. Nhiều thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời thì Kinh Thánh đã dự ngôn Ngài sẽ ra đời do một trinh nữ là Maria trong Ê-sai đoạn 7 câu 14. Nhưng Đức Chúa Giêsu con trai này không phải là một người thường, vì cũng có dự ngôn trong Kinh Thánh rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 viết rằng: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Những lời tiên tri bảo rằng Đức Chúa Giêsu sẽ do một người nữ hạ sinh sống giữa thế gian, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, là ba điều dự ngôn trong số hơn 300 lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu đã nói trong vòng 500 năm trước khi Ngài ra đời. Những lời tiên tri diệu kỳ ấy đã được chép trong Kinh Thánh Cũ Ước, là phần Kinh Thánh viết trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sanh. 500 năm sau, hết thảy những lời dự ngôn về Đức Chúa Giêsu đã ứng nghiệm trên cuộc đời của Ngài. Và chúng ta càng tin Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời, và tin Đấng Cơ Đốc Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong lúc làm chức vụ ở trần gian, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài chính là con của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ là một môn đồ của Đấng Cơ Đốc đã xưng Ngài trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Khi Đức Chúa Giêsu thành nhân và bắt đầu chức vụ, chính Đức Chúa Trời đã tuyên phán khi Ngài là phép báp tem trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17: Này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Kinh Thánh đã nói một cách minh bạch rằng Đấng Christ với Đức Chúa Trời là một, và Ngài xưng mình chính là Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 10 câu 30 khẳng định rằng trong lời Đức Chúa Giêsu phán: ta với Cha là một. Người ta hỏi rằng làm sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha với Đấng Christ là Đức Chúa Con, làm sao mà làm một được? Kính thưa quý ông bà chị em, hai đấng là một trong chí hướng, là một trong mưu định, là một trong kế hoạch, là một trong hành động, là một trong tình yêu, là một trong tâm tư và một trong tánh tình. Dầu là hai đấng riêng biệt, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ có thần quyền. Đức Chúa Trời cùng Con Ngài trị vì cả vũ trụ này. Dù đấng Christ là Đức Chúa Trời giáng thế, là ngôi hai, Ngài làm người, và trong gian đoạn 1 câu 14 đã giải thích rõ ràng, Ngài đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ngài trở nên giống như loài người trong Philip đoạn 2 câu 7. Chúng ta thử nghĩ rằng Đức Chúa Trời quyền năng mà lại trở thành người. Đức Chúa Trời tự hiện ra trong xác người, mang lấy thể chất như con người, sống như con người. Ngài đã giấu thần tánh của Ngài trong nhân tánh giống như chúng ta. Tội lỗi đã phân cách con người với Đức Chúa Trời. Mặc lấy bản thể con người, Đức Chúa Giêsu đã bắt nhịp cầu qua hố sâu nối liền giữa con người với Đức Chúa Trời. Thần tánh của Đấng Cơ Đốc nối liền Ngài với Đức Chúa Trời, còn nhân tánh liên kết Ngài với con người. Trong Ngài, Đức Chúa Trời và con người hòa giải với nhau. Có một câu chuyện kể tại một làng kia. Có một nữ tín đồ diễn tả Kinh Thánh cho một nhà trí thức. Ông nghe một lát rồi ngắt lời: "Bà nói rất hay, nhưng tại sao bà cứ nói mãi về Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc? Đừng nói về Ngài nữa, hãy nói cho chúng tôi nghe về Đức Chúa Trời." Người đàn bà này đáp rằng: "Thưa ông, làm sao ông biết được Đức Chúa Trời nếu ông không biết về Đấng Cơ Đốc? Đấng Cơ Đốc là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, kính thưa quý ông bà chị em. Trong gian đoạn 4 câu 8, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đấng Cơ Đốc là một tấm gương phản chiếu tình thương của Đức Chúa Trời. Người cha đã đi xa nhà đã lâu. Người con trai đứng nhìn ảnh của cha và bà mẹ hỏi rằng: "Tại sao con lại nhìn ảnh cha lâu như vậy?" Đứa bé nói rằng: "Con ước ba trong ảnh bước ra." Người con trai đã diễn tả cái ước mơ tha thiết của con người. Người bình dân gọi Đức Chúa Trời là ông trời. Và những lúc mà họ bị đàn áp, đau khổ, họ đã mong ông trời hiện diện với họ. Cơ đốc giáo không phải là một triết lý. Cơ đốc giáo có một tương quan phước hạnh, thỏa mãn đời sống cá nhân và hiểu biết về Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, Con của Đức Chúa Trời. Đấng Cơ Đốc cũng đã có một thời gian lâu dài ở trên thiên đàng trước khi mà ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh sáng tạo nên trái đất chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố trong gian đoạn 6 câu 38: "Ta từ trên trời xuống." Có ai ở trên thế giới này trong 7 tỷ người trong chúng ta dám tuyên bố câu này: "Ta từ trên trời xuống"? Ngài đã ở cùng Đức Chúa Cha như trong gian đoạn 17 câu 5 trước khi chưa có thế gian. Và trong sách Mi-chê đoạn 5 câu 1 viết trước khi Đức Chúa Giêsu sanh ra cho biết rằng gốc tích của Ngài bởi từ xưa, từ trước vô cùng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đấng Christ cộng tác với Đức Chúa Cha trong việc sáng tạo ra muôn loài vạn vật, từ các loài chim, từ các loài cá, các loài côn trùng, các loài thú trên mặt đất, các loài cây, núi non, biển cả, sông, rồi con người. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 câu 9, Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật bởi Đấng Christ. Và thật sự Kinh Thánh nói về Đức Chúa Giêsu ở trong gian đoạn 1 câu 3 rằng muôn vật bởi Ngài làm nên. Đấng Cơ Đốc hằng sống đã dựng nên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao ở trong vũ trụ chúng ta. Ngài là Đấng tạo hóa. Và trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17, 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 7 nói rằng: "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới." Với năng lực sáng tạo của Đấng Cơ Đốc, chúng ta có thể sống một cuộc đời mới tươi đẹp. Chúng ta chỉ cần cầu xin Chúa: "Chúa ơi, xin hãy ngự vào lòng con." Ông bà chị em sẽ tràn ngập niềm vui, sự bình an và hạnh phúc. Ở trong gian đoạn 8 câu 46, Đức Chúa Giêsu đã nói với những người toan hại mạng sống của Ngài: Ngài nói rằng, trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Những người nghe câu đó không đối đáp được, vì họ không tìm ra bằng chứng để cáo buộc là Đức Chúa Giêsu đã phạm tội, dầu chỉ một lần. Phi-rơ, người đã sống chung với Đức Chúa Giêsu 3 năm, đã làm chứng minh bạch rằng, ở trong một Phi-rơ đoạn 2 câu 22, Đấng Christ chưa hề phạm tội. Satan đã liên tục nỗ lực cám dỗ Đức Chúa Giêsu phạm tội. Trong vườn Gethsemane, trước khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự, áp lực của sự cám dỗ mạnh mẽ đến nỗi mồ hôi Chúa nhỏ xuống như máu. Ngài bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Dù trải qua những cám dỗ mạnh mẽ hơn ai hết, Đức Chúa Giêsu vẫn vô tội. Vì Ngài từng trải hết thảy những sự khó khăn và thử thách ở trên đời, Ngài đã cảm thông với những nỗi khó khăn và cám dỗ của chúng ta. Những nhu cầu của chúng ta cũng được Ngài hiểu một cách rõ ràng. Ngài cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Đức Chúa Giêsu chiến thắng sự thử thách và sống một cuộc đời vô tội, đặng đổi lấy cuộc đời cũ tội lỗi của chúng ta. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Tình yêu đã vượt qua sự thông hiểu của con người. Một người ăn xin, quần áo rách tả tơi, gặp chúng ta ở ngoài đường phố. Chúng ta trông thấy quần áo của người bẩn thỉu dơ giấy, mà quần áo của chúng ta thì sạch sẽ. Chúng ta có động lòng thương đổi quần áo đó hay chăng? Đức Chúa Giêsu đã đổi cho chúng ta những gì quý báu của Ngài. Ngài đổi đời sống vô tội của Ngài để mặc lấy đời sống tội lỗi quen ố của chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta thắc mắc rằng, tại sao Đức Chúa Giêsu xuống trần và sống một cuộc đời vô tội để làm gì? Kính thưa quý bà chị em, trong Kinh Thánh, 1 Timôthê đoạn 1 câu 15 trả lời câu hỏi này. Bởi vì đấng Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Kính thưa quý bà chị em, chúng ta đều là người có tội, và đấng Christ đã đến thế gian để cứu chúng ta. Con người đã phạm tội dưới mọi hình thức. Sự hình phạt của tội lỗi là sự chết. Sự chết mất đời đời. Không có ai trong chúng ta mà không có một ngày sẽ có nhiều người đứng quanh linh cữu để đưa tiễn chúng ta. Không có ai trong chúng ta có sự sống đời đời ở trên thế giới này. Nhưng Đức Chúa Giêsu đấng vô tội phán rằng, ta sẽ chết thế cho ngươi. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Đức Chúa Giêsu không phải là một người chết. Ngài là một thần nhân, hiện Ngài đang ở trên nơi chí thánh ở thiên quốc. Nếu Đức Chúa Giêsu chết, không biết gì hết, thì Ngài đâu có làm gì được cho chúng ta. Có những vị giáo chủ chết rồi để lại những kinh sách đã làm hứng khởi hàng triệu đời sống, nhưng nhiều vị giáo chủ ở nhiều tôn giáo không có quyền năng ban sự sống. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ là một đấng cứu thế hằng sống. Sau 3 ngày nằm ở trong mồ mả, Ngài sống lại, và trước 500 người chứng kiến Ngài thăng thiên, và họ trở nên những người rao báo lẽ thật của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 19, Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Lời Chúa có hai ý nghĩa, rằng người tín đồ thành tâm có thể tin tưởng nơi đấng Cơ Đốc là một người bạn chung thủy, một đấng dìu dắt trung tín. Và thứ hai, trong đấng Cơ Đốc phục sinh, chúng ta có lời hứa sẽ sống lại từ trong mồ mả để hưởng sự sống bình an đời đời. Sau 40 ngày khi sống lại, Đức Chúa Giêsu lên trời. Khi Đức Chúa Giêsu từ giã, Ngài đứng bên hữu ngai quyền phép của Đức Chúa Cha. Ngài đã về thiên quốc để sắm sửa cho chúng ta một chỗ. Trong 2000 năm trôi qua, Ngài luôn luôn để ý, không có một giọt nước mắt, không có một nụ cười nào của những người Cơ Đốc mà Chúa không lưu ý. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20: Này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 15 câu 5: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Kính thưa quý ông bà chị em, Ngài đến, Ngài sống, Ngài chết, Ngài sống lại. Và Đức Chúa Giê-xu đã thăng thiên chỉ mục đích duy nhất là để bây giờ làm đấng cầu thai cho chúng ta. Vì là Thầy tế lễ thượng phẩm hay là đấng trung bảo của chúng ta, Ngài thường xuyên lo sự cứu rỗi đến cho mọi người. Ngài có thể cứu giúp chúng ta hiệu lực hơn bao giờ hết. Vì Ngài đã chịu khổ nên Ngài cảm thông những khốn khổ của chúng ta trong cuộc đời này. Vì Ngài đã bị cám dỗ nên Ngài biết chắc Ngài có thể cứu giúp chúng ta không bị cám dỗ và tránh sự cám dỗ. Nếu thỉnh thoảng chúng ta bị bối rối, lo lắng, sợ hãi, chúng ta đã quên rằng sau lưng chúng ta có một bằng hữu, một thiết hữu là Đức Chúa Giê-xu. Ngài như người cha, Ngài như lòng tốt của người mẹ. Kính thưa quý bà chị em, Đức Chúa Giê-xu là thần nhân. Ngài yêu chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta lẽ nào không dâng phó mình cho Chúa Giê-xu chăm sóc? Ngài muốn kết thân với chúng ta, Ngài muốn ban cho chúng ta một đời sống mới và hạnh phúc. Ngài muốn ban cho chúng ta một cuộc sống tươi đẹp trong một thế giới mới đầy lý tưởng. Và trước khi về trời, Đức Chúa Giê-xu đã hứa một cách chắc chắn trong văn đoạn 14 câu 3 rằng: Ta sẽ trở lại. Cầu xin Chúa ban phước cho quý ông bà chị em. Và chắc chắn rằng trong khi Ngài phục lâm, Ngài sẽ trở lại đem chúng ta, để chúng ta hiện diện ở trong thiên quốc. Cầu xin Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.